Nhân đạo chí tôn, chương 1402. Chư tà 1, góc truyện audio.com. Trận chiến giữa chư tà và Dương Quan Viễn còn chưa bắt đầu cũng đã dẫn phát oanh động dữ dội trong thiên đình. Trận chiến này được xưng tụng là trận chiến giữa hậu thiên chân thần mạnh nhất và tiên thiên chân thần mạnh nhất. Địa điểm quyết chiến định tại Thiên Thú Viên. Thiên Thú Viên là địa phương thiên đình nuôi dưỡng yêu tộc. Yêu tộc thân là tọa kỵ của thần binh, thần tướng thiên đình, chỉ có những thần ma địa vị hơi thấp mới sử dụng tọa kỵ là yêu tộc hoang dã. Tọa kỵ của gần phân nửa thần binh, thần tướng của thiên đình đều là xuất từ Thiên Thú Viên. Mặc dù nói địa vị của yêu tộc không cao, nhưng Thiên Thú Viên dù sao cũng là một tòa thánh địa của thiên đình, quy mô tổng thể vẫn là cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn một chút thánh địa bình thường. Bên trong cũng có những đại yêu đình cấp tu thành những tồn tại cực kỳ cường đại, không thiếu những yêu thần cấp bậc đế quân. Thậm chí, còn có rất nhiều đại yêu luyện ra chư thiên, từng tòa chư thiên vắt ngang trên không trung. Trong truyền thuyết, tại lúc sơ khai của thời đại thần kỳ, một vị yêu đế của yêu tộc cũng muốn tranh đoạt đế vị. Thiên Nguyên Thiên Đế đánh cuộc với vị yêu đế kia, định ra đổ ước, nếu vị yêu đế kia chiến thắng, Thiên Nguyên Thiên Đế sẽ giao ra đế vị, còn nếu vị yêu đế kia chiến bại, liền phải làm tọa kỵ cho Thiên Nguyên Thiên Đế. Về sau, vị yêu đế kia chiến bại, đã trở thành tọa kỵ của Thiên Nguyên Thiên Đế. Sau khi Thiên Nguyên Thiên Đế bình định thiên hạ, chiến sự càng ngày càng ít, vì vậy cuối cùng cởi giáp, yêu đế cũng không cần phải đi theo hắn nữa. Vị yêu đế kia liền cư ngụ trong quần sơn của Thiên Thú Viên, thống trị yêu tộc của tinh vực Tử Vi, đã biến nơi này thành địa phương nuôi dưỡng yêu thú cho thiên đình. Nghe nói tại thời đại kiện yêu tộc đã xuất hiện tới 2 vị yêu đế, thực lực vô cùng xuất chúng, kinh hãi thiên hạ. Đám người Trung Nhạc Âm Phần Huyên leo lên một chiếc lâu thuyền, lướt đi trên không trung, bốn phía đều là những lâu thuyền xa giá lớn lớn nhỏ nhỏ, hẳn là cường giả các tộc tới từ Tử Vi. Âm Phần Huyên nói, vị yêu đế còn lại tên là Thiên Yêu Đế. Khi đó, tồn tại đế cấp trong thiên địa mặc dù cũng rất nhiều, nhưng dù sao đại đa số các chủng tộc cũng không có tồn tại đế cấp tọa chấn. Yêu tộc xuất hiện 2 tôn yêu đế tự nhiên là không thể không khiến cho các tộc phải lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc yêu tộc trong Tử Vi cũng không thể nào trở thành đế tộc. Ngay cả đế của bọn họ cũng đã làm tọa kỵ, từ đó về sau không ngóc đầu lên được. Thật ra là Thiên Yêu Đế bỏ chạy vào vũ trụ cổ lão, đã xây dựng nên một đế tộc trong vũ trụ cổ lão. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi cảm khái, địa vị của yêu tộc chỉ cao hơn nhân tộc một chút mà thôi, cũng xuất hiện rất nhiều hạng người vui buồn lẫn lộn, vì vận mệnh của yêu tộc mà phấn đấu chém giết. Thời đại thượng cổ, 2 vị yêu đế làm ra tuyển chọn bất đồng, vận mệnh của chủng tộc chính mình cũng liền bất đồng. Một kẻ tuyển chọn làm tọa kỵ, con cháu đời đời cũng chỉ có thể làm tọa kỵ của thần ma thiên đình. Mà một kẻ khác lựa chọn đi vũ trụ cổ lão làm Thiên Yêu Đế, vì vậy yêu tộc của vũ trụ cổ lão đã thành đế tộc mở mày mở mặt. Tuyển chọn làm nô, con cháu đời đời làm nô, tuyển chọn làm đế, con cháu đời đời được lợi. Nhân tộc không thể xuất hiện một kẻ có được đại năng lực nhưng lại có nô tính. Góc truyện audio.com, bằng không đối với nhân tộc chính là cực kỳ bất lợi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, nếu xuất hiện một người như vậy, bất luận thiên tư có xuất chúng như thế nào, cũng nhất định phải gạt bỏ. Thiên Thú Viên bát ngát rộng rãi, quần sơn trùng điệp có không biết bao nhiêu tòa hùng sơn. Trong này yêu thần khắp nơi trên mặt đất nhiều đếm không xuể, khắp nơi đều là cung điện do yêu thần xây dựng. Con cháu hậu đại vị yêu đế kia trở thành kẻ thống trị nơi này, thay mặt thiên đình quản lý Thiên Thú Viên. Phàm là có thần quan của thiên đình tới đây yêu cầu tọa kỵ, liền sẽ nhất mực cung kính, mặc cho bọn họ lựa chọn yêu thần trong này. Lần này, 2 tôn chân thần trẻ tuổi ở đây quyết chiến, đã dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Đám hậu duệ yêu đế trong Thiên Thú Viên đã sớm ra lệnh rất nhiều yêu thần rời khỏi động phủ của mỗi người, dọn dẹp một khuôn viên thật lớn, để cho 2 tôn chân thần có chỗ giao chiến thoải mái. Trung Nhạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy Dương Hầu thị Dương Quan Viễn đã tới, mà chư tà thân là người khiêu chiến lại vẫn chưa tới. Tiên thiên thần ma giao chiến với hậu thiên thần ma, loại chuyện này vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều thần ma tới nơi này quan chiến, thậm chí ngay cả các quân bộ trong thiên đình cũng có cao tầng tới đây quan chiến. Dù sao sinh linh hậu thiên có thể ngang vai ngang vế với tiên thiên thần ma thật sự quá ít rồi, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hiếm thấy xuất hiện một sinh linh hậu thiên có thể chống lại tiên thiên thần ma ở cùng cảnh giới, tự nhiên khiến cho mọi người cực kỳ mong đợi. Chư tà còn chưa tới nữa sao? Dương Quan Viễn đột nhiên cất cao giọng nói. Người khiêu chiến ta, lại chậm chạp không tới, chẳng lẽ khiếp chiến hay sao? Bốn phía không ai lên tiếng trả lời. Dương Quan Viễn cười lạnh, cất bước liền muốn rời khỏi nơi này, cười hắc hắc nói. Khiêu chiến mà không hiện thân, chính là ỷ vào thân phận của mình sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đợi ngươi. Muốn chiến, ngươi liền lăn ra đây. Muốn chiến mà không tới, ta không phụng bồi. ánh mắt Thiên Huyền Tử sáng lên tán thưởng. Cái tên Dương Quan Viễn này vô cùng khôn khéo. Tương Tôn Công cười lạnh hỏi, tên ngu ngốc ngươi lại nhìn ra cái gì? Thiên Huyền Tử mỉm cười, nói, dù sao cũng nhiều hơn ngươi. Tương Tôn Công, ngươi lần nào cũng đều thua trong tay lão tử, cũng không phải bản lĩnh của ngươi không bằng ta, mà là suy nghĩ không bằng ta. Tương Tôn Công nhất thời giận dữ, Thiên Huyền Tử cười ha hà, nói, Dương Quan Viễn khẳng định đã trải qua không ít chàng chém giết sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gã chưa tà này chậm chạp không tới, là khiến cho hắn đợi, hao mòn sự kiên trì của hắn. Mà Dương Quan Viễn trực tiếp phủi mông một cái liền đi, chưa tà liền không thể không hiện thân. Chưa tà vội vã chạy tới, tâm thần tất nhiên sẽ có chút hỗn loạn, cũng sẽ cấp cho Dương Quan Viễn cơ hội có thể thừa dịp. Đám người nhao nhao gật đầu. Thiên Huyền Tử mặc dù trước giờ nói chuyện đều không cân nhắc, nhưng lần này lại nói cực kỳ có đạo lý. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy một tôn tạo vật chủ từ xa bay tới, cao giọng nói. Dương Hầu Thị dừng chân, chư tà đang nghị sự với bệ hạ, sắp sửa tới rồi. Dương Quan Viễn cười lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục đi ra ngoài. Lại có một đạo cầu vồng cuồn cuộn bay tới, cầu vồng dừng lại, biến thành một tôn đế quân của thiên đình, cao giọng. Cốc truyện audio.com, nói, Dương Hầu Thị dừng chân, chư tà và bệ hạ nghị sự đã xong, đang lúc chạy tới. Bước chân Dương Quan Viễn không ngừng, lạnh nhạt nói. Phái các ngươi tới đây, là muốn giết uy phong của ta sao? Ta không phụng bồi, lại thêm một đạo thần quang nữa cuồn cuộn lao tới, lại là một tôn tiên thiên ma thần. Hắn đứng ở giữa không trung, cúi người xuống nói. Dương Hầu Thị dừng chân, chư tà sắp sửa tới rồi. Vì để gia tăng thanh uy của chính mình, vậy mà mời tới nhiều tồn tại như vậy. Dương Quan Viễn cười ha hà, dừng bước lại, lắc đầu nói. Thủ đoạn thấp hèn như vậy thật sự phí tâm a. Nếu đã như vậy ta liền đợi hắn một chút, trong lòng Thiên Huyền Tử vui vẻ, mỉm cười nói, cái tên này hợp khẩu vị của ta, thông minh lanh lợi giống hệt như ta vậy, lần này hắn không bị mắc mưu, đã quét sạch mặt mũi và uy phong của chư tà rồi. Cách chương.